chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bởi vì giờ các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.
Cục An toàn thực phẩm ra công văn đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng.
Cần Thơ hiện đã xuống giống hơn 69.600 hecta lúa hè thu 2024. Các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng. Bà con tích cực chăm sóc để đạt được năng suất và chất lượng cao nhất.
Thế giới đã trải qua tháng thứ 10 liên tiếp có nền nhiệt cao kỷ lục, trong khi nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực của nước ta. Bên cạnh đó, khô hạn, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.
Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố đáp trả Iran sau vụ không kích vào nước này ngày 13 tháng 4.
Ngọn đuốc của Olympic Paris 2024 đã được thắp lên bằng các tia nắng mặt trời tại Hy Lạp, đánh dấu giai đoạn cuối cùng hướng đến Thế vận hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo 1 nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn, cơ chế DBBA. Dự thảo được hoàn thiện dựa trên cơ sở tiếp thu các góp ý của thành viên ban soạn thảo tổ biên tập tại cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Công Thương vào chiều ngày 10 tháng 4 vừa qua. Bộ này cũng cho biết hiện nay đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DBBA để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.
Trong dự thảo này, các vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các hình thức của cơ chế mua bán điện trực tiếp đã được xác định rõ ràng. Đi cùng với đó là các quy định về hợp đồng, giá, cơ chế thanh toán giữa các bên và đặc biệt là trách nhiệm của các bên tham gia mua bán điện theo cơ chế DBBA. Riêng đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, dự thảo nghị định chia thành 3 mục với các đối tượng tham gia mua bán điện khác nhau, bao gồm mua bán điện giữa đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông qua thị trường giao ngay, mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và Tổng Công ty Điện lực, mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện.
Cùng với việc hoàn thành tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nhiều nút giao kết nối đang được gấp rút thi công và đưa vào khai thác. Đây chính là những tuyến nối tiếp quan trọng, không chỉ góp phần nâng hiệu quả khai thác của trục cao tốc Bắc Nam, mà còn tạo sự liên kết vùng cho các địa phương có cao tốc đi qua.
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cùng với việc sớm đưa trục cao tốc Bắc Nam vào khai thác, có thể sẽ tiếp tục bổ sung thêm các nút kết nối cho các địa phương trên tinh thần đúng quy hoạch và quy định hiện hành. Việt Nam cần phải triển khai điều tiết kết hợp đầu tư công cấp khu vực tốt hơn, do đó cần sự phối hợp ở cấp trung ương, triển khai ở cấp địa phương để tạo động lực tăng trưởng theo chuỗi liên kết vùng, đặc biệt ở những khu vực giao thông còn hạn chế. Theo quy định, khoảng cách mỗi nút giao trên đường cao tốc không ngắn hơn 10 km và phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương gắn với kết nối liên vùng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong quý 1 năm nay, cả nước đã xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, giảm một vụ so với cùng kỳ, làm 659 người bị ngộ độc, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó có 3 người tử vong, giảm 4 ca so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 3 năm nay, cả nước đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 368 người bị ngộ độc.
Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong thời tiết nắng nóng, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố phối hợp với đơn vị chức năng liên quan triển khai các biện pháp giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình.
Ban tổ chức lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 vừa tổ chức rước kiệu về đền Hùng, tri ân công đức của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Nghi lễ rước kiệu về đền Hùng tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân dùng đất tổ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đồng thời tạo sự phong phú hấp dẫn cho các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp Dỗ Tổ.
Đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời phản ánh những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng ngàn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng, được nhân dân các địa phương truyền đời gìn giữ.
Sáng nay ngày 16 tháng 4 nhằm ngày 8 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ đã diễn ra sơ duyệt lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
Theo kịch bản, nghi lễ dân hương quốc tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân năm 2024 của thành phố Cần Thơ sẽ được tiến hành từ cổng nghi môn di chuyển vào đền chính. Đi đầu là khối nghi thức, với đội tiêu binh mang cờ tổ quốc, cờ hội và lãng qua. Tiếp đó là đội rước lễ vật với 48 thanh niên mang lễ vật của thành phố và 9 quận huyện, và nối tiếp là đoàn đại biểu tham dự. Tại điện thờ chính, chủ lễ và các đại biểu sẽ thực hiện các nghi thức hành lễ, đọc diễn văn báo công với các vua Hùng. Sau khi tiến hành tập dượt một số nội dung, các thành viên ban tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến điều chỉnh những hạn chế qua tập dượt để tiếp tục hoàn thiện trong chương trình tổng duyệt vào sáng ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 năm Giáp Thìn.
Chuyển sang các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp. Đồng chí Trần Dị Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng tham dự.
Kỳ họp dự kiến tổ chức ngày 26 tháng 4 tại hội trường Thành ủy Cần Thơ sẽ thông qua 8 nội dung, gồm chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Cần Thơ, các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, và thông qua báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Sáng nay ngày 16 tháng 4, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh ủy Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh cùng đoàn đã đến dân hương quốc tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân tại đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ. Các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức dân hương tại đền thờ quốc tổ Hùng Vương, tổ phụ Lạc Long Quân, tổ mẫu Âu Cơ, Lạc Tướng và Lạc Hầu. Tại buổi dân hương, đoàn tỉnh ủy Tây Ninh đã được nghe thành phố giới thiệu về đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ và được tham quan các hiện vật được trưng bày tại đền thờ. Sau buổi dân hương, hai đoàn đã đến tham quan khu du lịch Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. Vào sáng nay, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đoàn đến thăm tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đoàn đã đến thăm tặng quà bà Phạm Thị Thu Hà ở phường Hưng Lợi, là thanh niên xung phong nông trường Thanh Hà, thanh niên xung phong chống Pháp. Bà Đinh Thị Thoa, nguyên cán bộ hợp tác xã mua bán tỉnh Hậu Giang, nay ở phường An Hòa, là dân công hỏa tuyến, đã được tặng quy hiệu dân công Điện Biên Phủ. Đại tá Nguyễn Duy Khải, ngụ ở phường An Khánh, là chiến sĩ Điện Biên trung đoàn 98 đại đoàn 316. Trân trọng biết ơn sự cống hiến của các chiến sĩ Điện Biên thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giáo dục thế hệ trẻ và lòng yêu nước cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương khóa 22 năm 2024.
trong thời gian 2 tuần, 54 cán bộ, công chức viên chức của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Cần Thơ được học tập 8 chuyên đề chính khóa và 2 chuyên đề báo cáo với các nội dung về tổng quan, lãnh đạo quản lý cấp phòng, văn hóa lãnh đạo quản lý. Đồng thời học viện còn được trang bị các kỹ năng tham mưu của lãnh đạo quản lý cấp phòng, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng, phân công kiểm tra giám sát công việc, áp dụng pháp luật, tổ chức điều hành hội họp và kỹ năng đánh giá thực thi công vụ. Học viên có một ngày đi nghiên cứu thực tế và thực hiện kiểm tra cuối khóa hình thức trắc nghiệm. Những học viên đủ điều kiện theo quy định được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Quân ủy kể rằng vừa triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Tại hội nghị, trên 172 cán bộ đảng viên được triển khai chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kế hoạch số 130 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024. Hướng dẫn số 13 ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức học tập tuyên truyền chuyên đề năm 2024.
Chi bộ dân phòng huyện ủy Phong Điền cũng vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại đây, chi bộ dân phòng huyện ủy đã thông qua thông tin tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ kể một mẫu chuyện học tập theo Bác. Thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, báo cáo thực hiện nghị quyết tháng qua và phương hướng của tháng tới. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đến các đảng viên. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã trao quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hân, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, làm bí thư chi bộ dân phòng Huyện ủy Phong Điền. Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh vừa đến thăm và chúc mừng các vị chư tăng, ban quản trị chùa Sa Ma Ki, gia đình chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình nhân Tết cổ truyền Chôn Chân Nam Thơ Mây.
Lãnh đạo huyện biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chư tăng, ban quản trị chùa Sa Ma Ki, gia đình chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer đối với sự phát triển của huyện Vĩnh Thạnh. Nổi bật là trong đóng góp xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, tích cực lao động sản xuất và giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay, chỉ còn 3 hộ đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện hộ nghèo trong tổng số 205 hộ. Dịp này, huyện Vĩnh Thạnh cũng trao tặng 36 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và 20 suất học bổng cho các em học sinh trong đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và an toàn.
Thưa quý vị, ung thư cổ tử cung có khả năng mắc phải ở bất kỳ phụ nữ nào. Có tới từ 95 đến 97% phụ nữ bị căn bệnh này do virus HPV gây ra. Hiện nay, việc sàng lọc ung thư cổ tử cung trở nên thuận tiện và sớm hơn nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Trong một hội thảo vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường đã tổ chức khám sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng máy Cervicare AI. Cervicare AI là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thiết bị này chụp ảnh cổ tử cung, nhận và phân tích hình ảnh dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ quyết định y học của chuyên gia với độ nhạy cao. Kho dữ liệu lớn, 7 triệu big data, có thể sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung với thời gian ngắn và chi phí thấp. Có kết quả khám bệnh sau 5 giây. Kết quả bình thường, không điển hình, bất thường, độ chính xác đến 98%.
Công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài, số lượng người công nhân, học sinh sinh viên, người lao động về quê ăn lễ dự kiến sẽ tăng cao, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, Công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ, tăng cường đầu tư xe trực tại bến và xe dự phòng. Bên cạnh đó, thì công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng tài xế chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá, chở dư người, không có danh sách hành khách và lên xuống hành khách bừa bãi, lập bến cóc xe dù.
Thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã xuống giống lúa hè thu 2024 được 69.630 ha, chiếm tỷ lệ 100% so với kế hoạch, cao hơn 4.046 ha so với cùng kỳ năm 2023. Công tác thủy lợi mùa khô tổ chức thực hiện nạo vét, gia cố lại các tuyến kênh và một số mương máng tưới tiêu nhằm dự trữ dẫn nước về đồng ruộng đã được các quận huyện trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện. Hiện phần lớn các trà lúa hè thu trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng. Vì vậy, rất cần những điều kiện chăm sóc khoa học và hiệu quả để đạt được năng suất cũng như chất lượng cao nhất. Chúng tôi có ghi nhận tình hình thực tế tại huyện Cờ Đỏ.
Ruộng lúa 45 ngày tuổi của ông Nguyễn Công Trứ ngụ ở xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, trước tình hình nắng nóng và khô hạn đang diễn biến khá phức tạp. Ông Trứ phải túc trực canh nước để bơm vào đồng ruộng. Thay vì chỉ bơm một lần mỗi đợt như trước đây, những ngày qua ông Trứ phải mất đến 3 ngày mới bơm đủ nước cho lúa. Ông nói:
thí dụ hồi xưa mình bơm một con nước đầy, bây giờ mình phải bơm hai con nước hay là ba con gì đó. Nước lớn, nước ngay cái kênh, ngay cái nước chiều cường, nước lớn đó mình mới bơm được. Thí dụ ngay nước rong đó, chứ nước kém thì hơi thiếu nước, không có đủ nước để mà bơm tưới.
Vụ hè thu năm nay, huyện Cờ Đỏ xuống giống trên 21.270 hecta lúa, trong đó các trà lúa xuống giống sớm đang từ 42 đến 49 ngày tuổi, trà lúa chín vụ từ 35 đến 41 ngày tuổi và trà lúa muộn trên dưới 1 tháng tuổi. Theo nhận định, hiện tất cả các trà lúa đều phát triển tốt, tuy nhiên trước tình hình nắng nóng như hiện nay, tiềm ẩn một số sâu bệnh phát sinh và gây hại. Vì vậy rất cần những biện pháp chăm sóc khoa học và hiệu quả để đạt được năng suất cũng như chất lượng cao nhất. Ông Nguyễn Hồng Quân ngụ ở xã Trung Hưng chia sẻ:
hiện giờ đang giá phân đón đồng, tới đây thì chắc có khoảng chừng 55 đến 57, 18 ngày đó chắc cũng phải phun thuốc cái.
Bà Nguyễn Thị Bích Trân, Phó trưởng trạm bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết:
hiện giờ trên đồng thì có một số đối tượng gây hại chủ yếu như là sâu cuốn lá nhỏ, rồi rầy nâu. Là hai cái đối tượng nó hiện diện hiện tại trên đồng, và cái hiện tượng ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ xuất hiện rải rác. Thì đối với cái mật số rầy nâu hiện tại trên đồng thì nó cũng không đáng kể, do đó là cũng bà con mình cũng chưa cần thiết phải can thiệp bằng những cái loại hóa chất.
Ngành chức năng huyện Cờ Đỏ dự báo trong những ngày tới, điều kiện thời tiết sẽ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa và chiều, nắng gắt khiến nhiệt độ tăng cao, nên ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Trước tình hình trên, nhà nông cần thường xuyên thăm đồng, bơm nước vào ruộng một cách vừa phải, đặc biệt không nên sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ các loại thiên địch có lợi cho cây lúa.
Sương trắng bay bay trên chào lượng nắng mới khắp miền quê, trâu dương dai nhịp nhàng cùng chim sáo, ruộng lúa reo vang sương mai bừng sáng, nếp chín An Giang khoe thần mi miền, con trẻ thiều hạt ngây ngất kém gì ai, em Kiên Giang ngọt ngào mời anh xuống về Mỹ Tho Long An Cần Thơ. Xanh tươi rạng danh lúa thơm Việt Nam.
đi tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết, tính đến tháng 3 vừa qua, thế giới đã trải qua tháng thứ 10 liên tiếp với nền nhiệt độ cao kỷ lục, cả nhiệt độ không khí và cả đại dương đều mức cao nhất mọi thời đại. Nhiều khu vực đã xuất hiện mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ qua và tiếp tục đối mặt mùa hè nắng nóng gay gắt. Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng đồng hồ đang đếm ngược và thế giới không thể chậm trễ hơn khi chỉ còn 2 năm để hành động cứu hành tinh xanh.
Nhiệt độ trên toàn cầu đã phá kỷ lục khi sóng nhiệt xuất hiện trên các đại dương và các sông băng tan chảy, khiến năm 2023 trở thành năm nóng nhất từ trước đến nay. Theo dữ liệu của Copernicus, trong tháng 3 vừa qua, nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở mức 14,14 độ C, ấm hơn 1,68 độ C so với mức nhiệt trung bình tháng trong giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1900 của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Từ tháng 6 của năm 2023, nhiệt độ trái đất liên tiếp xác lập kỷ lục mới với các đợt nắng nóng khắp các đại dương trên toàn cầu. Khu vực Đông Nam Á được cảnh báo có thể chịu ảnh hưởng nắng nóng nặng nề hơn so với các khu vực khác.
Giới khoa học cũng cho biết mục tiêu giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 là vô cùng quan trọng để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C, giới hạn giúp tránh những tác động nguy hiểm nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, năm 2023, lượng phát thải khí CO2 trong lĩnh vực năng lượng của thế giới đã tăng cao kỷ lục. Các cam kết hành động chống biến đổi khí hậu được đưa ra cho đến thời điểm hiện tại gần như không thể đáp ứng mục tiêu giảm lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030. Về tình hình thời tiết trong nước, dự báo hôm nay, 16 tháng 4, ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi.
Khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, năm 2024 xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ cao hơn, phức tạp hơn so với trung bình nhiều năm, mặn tiến sâu hơn bên trong các hệ thống sông. Đến thời điểm hiện tại, mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang mặn phổ biến vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm, sắp xỉ so với năm 2016.
Hạn hán mặn xâm nhập đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nông thôn cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra và làm việc với các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng về tình hình hạn mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có giải pháp căn cơ để sống chung với hạn mặn, trong đó xác định giải pháp công trình và phi công trình là thường xuyên liên tục. Việc đầu tư các công trình chống hạn mặn phải được ưu tiên mang tính chất dùng khu vực. Ngoài ra, các địa phương cần tuyên truyền để người dân ý thức được tích trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm là một giải pháp thích nghi với hạn mặn.
Thành phố Cần Thơ do vị trí địa lý cách Biển Đông khoảng 80 km nên điều kiện về nguồn nước tương đối thuận lợi hơn so với một số tỉnh trong vùng. Tuy nhiên, trước tác động ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu của thiên tai nhân tai, thành phố Cần Thơ cũng chịu ảnh hưởng của khô hạn, đồng thời có những năm chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, hiện nay hướng xâm nhập mặn vào thành phố chủ yếu theo sông Hậu do thủy triều đẩy mặn từ biển vào dọc theo sông Hậu. Địa bàn có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đó là quận Cái Răng. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, thành phố Cần Thơ ghi nhận có hai đợt xâm nhập mặn theo đường sông Hậu vào đến cảng Cái Cui thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng, giáp ranh tỉnh Hậu Giang vào năm 2016 và năm 2020.
Để chủ động phòng chống và thích ứng với khô hạn thiếu nước xâm nhập mặn được dự báo trong năm nay, thành phố Cần Thơ đã làm tốt công tác dự báo, truyền thông để thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ đến chính quyền các cấp và người dân về nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn. Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức vận hành các công trình thủy lợi hợp lý, xây dựng các kịch bản về ứng phó và thích ứng với hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn phù hợp với tình hình thực tế của từng quận huyện. Tại tỉnh Kiên Giang, tình trạng nắng nóng kéo dài, độ mặn tăng cao, nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa ở các xã đảo thuộc huyện Kiên Lương, Kiên Hải, thành phố Hà Tiên giảm nhanh, các giếng nước ngầm bị nhiễm mặn, dẫn đến việc thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Không chỉ người dân, tại các xã đảo đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Mấy tháng qua, người dân các xã thuộc địa bàn huyện An Minh, Hòn Đất, Kiên Lương cũng rất vất vả vì thiếu nước sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng cao, trong khi công suất cấp nước của các trạm cấp nước tập trung chưa đáp ứng nhu cầu, chất lượng nước kém do nguồn nước bị nhiễm mặn. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương chuẩn bị phát 6.700 bồn chứa dung tích 1.000 lít một bồn cho hộ dân sống phân tán xa khu dân cư, không thể kéo nước máy ở thành phố Hà Tiên, các huyện Kiên Lương, An Biên, An Minh, Kiên Hải, Gò Quao, Dòng Riền, Châu Thành và U Minh Thượng.
Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp mở rộng tuyến ống tại các xã Dương Khánh Đông, Dương Khánh Tây của An Minh, đầu tư bồn trữ nước cho xã Hồn Nghệ của Kiên Lương, thổi rửa 7 giếng khoan tại 7 trạm cấp nước để tăng khả năng khai thác, đảm bảo nguồn cung cấp nước. Tin thế giới, ngày 15 tháng 4, người đứng đầu quân đội Israel cho biết nước này sẽ đáp trả sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công giữa Israel với hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Quyết định này nhằm phát đi thông điệp Israel sẽ không cho phép một vụ tấn công quy mô như vậy nhằm vào nước này diễn ra mà không bị gián trả. Tuy nhiên, giới chức Israel cho biết nước này cũng không muốn biện pháp trả đũa Iran gây ra một cuộc chiến khu vực hay làm tan vỡ liên minh các nước đã giúp Israel đối phó với cuộc tấn công của Iran. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này không muốn căng thẳng gia tăng nhưng sẽ phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái đáp trả. Các nhà lãnh đạo thế giới đã và đang kêu gọi Israel không trả đũa Iran.
Vụ đâm dao xảy ra tại một nhà thờ gần Sydney, Australia ngày 15 tháng 4, được cảnh sát nước này xác định là một vụ khủng bố được thúc đẩy bởi chủ nghĩa cực đoan. Ít nhất 4 người bị thương trong vụ tấn công.
Quan chức cảnh sát bang New South Wales, bà Karen Webb, cho biết vụ tấn công được xem là hành động cực đoan có động cơ tôn giáo nhằm đe dọa người dân. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm để thẩm vấn. Đây là đối tượng không nằm trong danh sách các tên khủng bố bị theo dõi. Trước đó, buổi lễ được phát trực tiếp trên YouTube và nhiều người cảm thấy hốt hoảng khi chứng kiến lực lượng cảnh sát bị tấn công bởi những người giận dữ bên ngoài nhà thờ. Người dân đã sử dụng những gì có sẵn trong khu vực như gạch, bê tông, rào chắn để tấn công cảnh sát và xe cảnh sát. Một số cảnh sát bị thương và được đưa đến bệnh viện. Đám đông đã phá hủy 20 xe cảnh sát. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction, phía đông thành phố Sydney.
Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tới tại Paris của Pháp. Trong bối cảnh an ninh phức tạp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước này đã chuẩn bị các phương án dự phòng cho sự kiện thể thao lớn này.
Xung đột ở Trung Đông và Ukraine cũng như mối đe dọa tấn công khủng bố đã khiến chính phủ Pháp phải nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất. Tổng thống Emmanuel Macron tin tưởng buổi lễ được tổ chức trên sông Seine sẽ thành công với kế hoạch có khoảng 160 chiếc thuyền đưa các đoàn vận động viên diễu hành trên quãng sông dài 6 km. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cho biết bên tổ chức vẫn được yêu cầu chuẩn bị thêm các phương án dự phòng. Trong trường hợp xuất hiện các nguy cơ an ninh, Pháp dự định sẽ thay đổi địa điểm tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội từ sông Seine theo kế hoạch hiện tại sang nơi khác.
Dự kiến lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ thu hút hơn 300.000 khán giả trực tiếp cùng với 200.000 người khác theo dõi từ các tòa nhà dọc theo sông Seine. Trong buổi tổng duyệt ở Olympic cổ đại Hy Lạp, ngọn đuốc của Olympic Paris 2024 đã được thắp lên bằng các tia nắng mặt trời. Buổi lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương, đánh dấu giai đoạn cuối cùng hướng đến Thế vận hội.
Trong giai nữ tư tế, nữ diễn viên Hy Lạp Marimina đã sử dụng gương Parabon và tia nắng mặt trời để đốt cháy ngọn đuốc trong buổi lễ tổng duyệt trước khi buổi lễ truyền thống diễn ra tại Olympia cổ đại, nó ra đời Thế vận hội Olympic. Dự kiến vào ngày 16 tháng 4, ngọn lửa sẽ được thắp lên dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hy Lạp và thị trưởng Paris cùng lãnh đạo Ủy ban Olympic quốc tế. Sau nghi lễ thắp đuốc truyền thống, nữ diễn viên Mina sẽ truyền ngọn lửa cho người cầm đuốc đầu tiên là nhà vô địch chèo thuyền Olympic Stefanos Noukos, đánh dấu chặng chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày ở Hy Lạp.
Ngọn lửa Olympic sẽ đến thành phố Marseille, miền nam của nước Pháp vào ngày 8 tháng 5 trước khi chặn chạy tiếp sức ở Pháp bắt đầu. Sự kiện này sẽ kéo dài 68 ngày và ngọn đuốc thiêng sẽ được thắp sáng tại lễ khai mạc Olympic Paris vào ngày 26 tháng 7. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.